Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều đến chung vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không được, phải đặt tên cháu là Gioan." Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hỏi những anh chị em đang ngồi ở ngoài á, có thì anh chị em giơ tay lên. Những anh chị em đang ngồi ngoài nắng á, có nắng không? Có không, giơ tay lên, có nắng không? Anh chị em ngó nhìn những người đang nắng tội nghiệp thì giơ cao tay lên, có nắng không? Bà trong nhà bà giơ tay bà. Tôi hỏi người đang ngồi bên ngoài, anh chị em thấy không? Một cái hình ảnh quá là đẹp. Chúng ta thấy rằng đấy là một cái dấu lạ. Đấy là điều mà những người ngày xưa trong bài tin mừng lễ thánh, lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, bà con láng giềng thân thích đều đến mà thấy những điều lạ lùng như vậy, và sự việc ấy được đồn khắp miền núi Giu-đê. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và anh ai mà đến đây cũng phải thấy rằng nếu mà bình thường phải là kinh sợ. Kinh sợ vì thấy lượng người đông như thế này. Kinh sợ vì thấy được lòng tin của anh chị em vững mạnh như thế này. Như là Gioan đang ở trong hoang địa nắng cháy, anh chị em cũng đang ngồi trong đất nhà bè nắng cháy như thế này, mà vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt, không chạy, không tránh, không né. Mà rất cảm phục một số anh chị em, mặc dù có dù để che nhưng đã hy sinh không che cái dù, vì lý do mình che dù thì như anh chị em ở sau không thấy được. Cho nên chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. To lên, nữa lên, to nữa lên. Vì cái điều lạ lùng nó xảy ra ngay tại đây. Khi mà Gioan Tẩy Giả được sinh ra, rồi ông bố bị câm mà mở miệng lên nói được, rồi đặt tên là Gioan chứ không đặt tên là Zacharia, láng giềng bà con đến chúc mừng và bỡ ngỡ kinh ngạc. Kinh ngạc vì thứ nhất là chuyện mẹ của Gioan là bà Isave, là người mà đã cao niên rồi, là người mà bị thiên hạ cho là bị trúc giữ, là người mà bị thiên hạ coi thường vì không sinh được con. Vậy mà hôm nay bà ấy đã sinh ra được cậu con trai, và bà ấy cũng muốn đặt tên là Gioan. Và người ta hỏi ông ấy thì ông ấy mở miệng ra và ông nói tên nó là
Gioan.
Tên nó là
Gioan.
Và anh chị em thấy người ta bỡ ngỡ, người ta kinh ngạc vì những cái điều lạ lùng, và người ta đồn ra khắp nơi vì những điều lạ lùng đang xảy ra tại gia đình của Zacharia, cha mẹ của Gioan. Vì sự ra đời của một cái thằng bé, Thằng bé ấy là cái dấu chỉ ơn cứu độ Thiên Chúa bắt đầu thực hiện. Vì Gioan là người được sinh ra để lãnh cái sứ mạng là đi trước dọn đường cho Chúa. Anh chị em ngày hôm nay, mỗi người được sinh ra và mỗi người được mời gọi đến đây cũng lãnh sứ mạng như Gioan Tẩy Giả, là chúng ta ra đi, ra về, loan báo lòng thương xót Chúa. Anh chị em cầm cây quạt ca lên và giơ mặt hình có hình Chúa thương xót lên. Thấy chưa? Rồi, khi nào nói thì anh chị em giơ lên nhỉ? Nào thả xuống. Mỗi người như là Gioan, chúng ta được lãnh sứ mạng ra đi để loan báo, loan báo lòng thương xót Chúa, để ra đi loan báo, để ra đi làm chứng cho, để thực hành, để nói cho mọi người rằng ở đây có cái điều rất kỳ diệu là biết bao nhiêu ơn lành Chúa ban, biết bao nhiêu những điều kỳ diệu xảy ra tại cái đất nhà bè này là vì mọi người đã biết tín thác vào. Nếu không tín thác vào lòng thương xót Chúa, nếu không có ơn của Chúa, đố ai mà có thể ngồi dưới nắng này 2 tiếng đồng hồ. Mà không phải là chỉ 2 tiếng đồng hồ, vì tôi đã đặt tay từ lúc 12 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều là mấy tiếng? 4 tiếng mà vẫn chưa hết. Lễ xong tôi lại tiếp tục đặt tay cho những người chưa được nữa. Lễ xong là 6 giờ, đặt tay cho đến 7 giờ. 7 giờ chúng tôi làm lễ cho đến 8 giờ rưỡi. Rồi 8 rưỡi lại có những người đến xin đặt tay cầu nguyện là đến 9 giờ. Thưa anh chị em, một người mà có thể đứng từ 12 giờ trưa cho đến 9 giờ tối là bao nhiêu tiếng? 9 tiếng, chịu nổi không? Chịu nổi không? Không. Với cái sức nắng như thế này, anh chị em biết là rất là mất nước, rất là mệt. Ấy vậy mà Chúa đang làm nơi chính bản thân tôi cái điều mà tôi cũng không hiểu nổi, cũng như làm nơi chính bản thân Gioan cái điều mà mọi người không hiểu nổi, và nơi chính anh chị em đây Chúa đang làm cái điều mà người khác nhìn vào cũng không thể hiểu nổi. Người ta cứ thắc mắc là tại sao người ta đến đông như vậy, người ta cứ thắc mắc là tại sao nắng như vậy mà người ta vẫn ngồi, người ta cứ thắc mắc là tại sao chưa chợt như thế này mà người ta vẫn cứ đến, mà đến đây có cái gì hay, có cái gì lạ đâu. Anh chị em có đến đây để mua sắm không? Anh chị em không thì nắm, không thì nắm cái quạt lại, nắm chặt lại nha. Anh chị em có đến đây để mua sắm không? Anh chị em có đến đây để vui chơi không? Anh chị em có đến đây để coi bóng đá không? Anh chị em có cá độ bóng đá không? Anh chị em anh chị em có đến đây bị người ta dụ dỗ không? Mà anh chị em đến đây là vì, đặc biệt nó phải xòe ra liền, anh chị em đến đây là vì đấy. Người ta ngạc nhiên lắm. Người ngày xưa người ta bảo, ủa sao mà cái bà Zakaria, bà đã lớn tuổi thế này mà bà còn sinh được? Tại sao cái ông Zakaria, bà ông ấy bị câm mà ông mở miệng ra ông nói được? Tại sao mà khi Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabe mà cái thằng bé Gioan nó chưa được sinh ra mà nó cũng nhảy mừng trong lòng mẹ được? Người ta bỡ ngỡ, người ta ngạc nhiên. Và hôm nay người ta đến đây, hoặc người ta coi trên mạng, coi trên YouTube, người ta cũng bỡ ngỡ ngạc nhiên. Tại sao mà ở đây Chúa thực hiện nhiều điều lạ lùng như vậy? Và sự hiện diện của anh chị em, sự kiên trì của anh chị em, sự kiên nhẫn của anh chị em, sự chịu đựng của anh chị em, và nhất là lòng tín thác của anh chị em, đó là một cái dấu chứng, một dấu chỉ vô cùng kỳ diệu, vô cùng lạ lùng cho thế giới ngày hôm nay. Ai có thắc mắc thì cứ đến, ai thắc mắc thì cứ đến mà xem, ai còn ngại ngùng thì cứ đến, ai còn nghi ngại thì cứ đến, ai không tin thì cứ đến. Tôi không tin, tôi đến thì tôi tin hả? Tôi tin. Rõ ràng là như vậy, thưa anh chị em. Và khi mà chính bản thân tôi được Chúa gọi về tới giáo điểm tin mừng này, thì cũng giống như là Gioan được ném vào trong cái hoang địa của nhà bè. Anh chị em đến đây cũng đang ở trong cái hoang địa nhà bè này, trong cái nắng nóng này, như là Gioan càng được đưa vào trong, cảm ơn con, được vừa đưa vào trong hoang địa, và càng lớn lên thì tinh thần càng mạnh mẽ và sẵn sàng chờ đợi cho đến ngày mà ra đi để thực hiện cái sứ mạng đó. Để thực hiện sứ mạng đó thì Gioan phải trải qua những giây phút được tôi luyện trong sa mạc, ăn châu chấu, uống mật ong, mặc áo da thú, sống hoang dã ở nơi hoang vu và hoang vắng. Để Gioan được gặp gỡ Chúa, để Gioan được tôi luyện trong nắng, trong nóng, trong sa mạc, phải có sự tôi luyện, phải có sự cực khổ, phải có mồ hôi, phải có nước mắt, phải có vất vả. Thưa anh chị em, đêm hôm qua sau khi anh chị em đi lễ về hết rồi, cha con chúng tôi ăn xong bữa cơm là 8:30 và bắt đầu ra ngoài làm cái nhà ngoài anh chị em đang ngồi đài Đức Mẹ, là bắt thêm 6 cái quạt nữa, rồi sửa lại hệ thống âm thanh, rồi bắt thêm cái quạt chỗ nhà vệ sinh, rồi kê lại tất cả các cái ghế. Các cái ghế người ta để cái miếng cục cao su ở phía dưới để nó hút đất, và như vậy thì đất nó không, ghế nó không bị cập kênh. Vì chúng ta thấy là chẳng có ở đâu mà cái mặt bằng nó khấp khảnh, nó gập ghềnh, nó gồ ghề, nó cao thấp như ở giáo điểm Tin Mừng nhà bè này. Chỗ thì cao, chỗ thì thấp, cho nên là thợ đóng ghế thì đóng bằng, nhưng mà kê ghế thì cái thấp cái cao, cho nên chúng tôi phải đóng những cục cao su ở phía dưới để nó hút xuống. Nhưng mà rất tiếc anh chị em lại không biết, cứ vậy kéo ghế, đáng nghĩa là ta phải nâng lên, muốn di chuyển thì nâng lên đưa sang chỗ khác, anh chị em cứ kéo cứ đẩy, cho nên những cục cao su nó rớt hết ra, và nó ghế nó cứ khập khà khập khễnh, và nó khập khà khập khễnh thì nó mau gãy. Nhà nghèo mà bìa gãy ghế thì lại phải đóng lại, tiền đâu mà đóng. Cho nên là tối hôm qua đi mấy trăm cái ghế, gần 300 cái ghế, mà mỗi cái ghế là 6 người ngồi, chúng tôi đi đóng lại từng cái chân một, đút cái miếng cao su vào từng cái chân của cái ghế để anh chị em ngồi. Làm đến 12 giờ 15 phút là mới xong, 12 giờ đêm mới xong. Bây giờ anh chị em ngồi có quạt mát, phía bên kia có quạt mát, rồi bắt cái loa ở phía dưới để anh chị em nghe cho rõ, rồi nhà vệ sinh có cái quạt nó thổi ra để sơ khỏi ngửi cái mùi hương từ nhà vệ sinh bốc vào. Chúa tôi, rồi anh chị em ngồi ghế nó được chắc, nó không có bị khập khà khập hễn, thì phải có những con người như là Gioan âm thầm lặng lẽ. Thường là chúng tôi làm cái gì cũng ở đây, cũng vào ban đêm, cứ sau khi anh chị em về hết rồi là khoảng 9 giờ là cha con bắt đầu làm cho đến 11, 12 giờ, có khi 1, 2 giờ sáng. Vì ban ngày thì không có thể làm gì được, làm mới là toàn là dính người thôi. Vừa chưa làm xong thì họ đã vô họ quậy, cho nên là phải làm ban đêm. Và chính trong những cái đêm thanh vắng như vậy, chính lúc mà mấy anh em cứ cặm cụi làm như vậy, thì tôi nghĩ tới hình ảnh của Gioan Tẩy Giả cũng phải được tôi luyện, cũng phải được thanh luyện trong hoang địa, bởi những mồ hôi, bởi những nước mắt, bởi những vất vả, để Gioan Tẩy Giả ra đi mà loan báo Tin Mừng, để loan báo Chúa Cứu Thế sắp đến. Vậy thì những người đi loan báo lòng Chúa thương xót không có thể ngồi mát ăn bát vàng mà nói được đâu, không có thể ăn trơn ngồi chốc mà nói về lòng thương xót Chúa được đâu. Nói nó không ra đâu anh chị em. Nó ra không? Không ra đâu. Tôi đã thử một lần, tôi đi chiếc xe hơi người ta chở đến, rồi mở cái xe hơi ra bước xuống, người ta đánh trống tùng tùng cắt cắt, người ta rước sách phèn phèn, rước trà vào, vừa mới mặc áo xong cầm luôn không nói được. Giống như là ông Zakaria vừa mới dâng hương xong là cầm luôn ra. Người ta hỏi ông cứng họng không nói được. Cho nên thử một lần đi sơi xuống, thử một lần bước xuống, rồi chống phách rước, tự nhiên chân tay nó cứng ngắc, rồi miệng lưỡi nó cũng cứng ngắc, không nói gì về lòng thương xót Chúa được. Lòng thương xót Chúa không thể nói ở trong sách vở được. Lòng thương xót Chúa không thể nói khi mà mình ăn sung mặc sướng được. Lòng thương xót Chúa không thể nói ở trong máy lạnh được. Lòng thương xót Chúa không thể nói ở trong cung điện được. Lòng thương xót Chúa không thể nói ở lầu son gác tía được. Mà lòng thương xót Chúa phải nói bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng những lao nhọc, bằng những vất vả. Thưa anh chị em mà đã yên đâu, làm cũng chưa yên, lại có anh chàng đến phá rối rồi nhà vệ sinh thì anh chàng ta vô, anh chàng ta mở hết lên rồi tốc hết nước ra, rồi điện với lại quạt thì chẳng có ai cả, anh ta mở hết lên xong anh ta ôm chặt lấy không cho ai vô động vô cả. Thì có những người mà ma quỷ nó xui khiến họ, họ đến đây để họ quậy phá, họ đến đây để họ thử luyện coi mình có tín thác vào Chúa hay không, mình còn dám kiên trì làm hay không. Thú thật với anh chị em, có những lúc muốn bảo rằng thôi cứ để người ta đeo đội dù đi ông, đừng bắt người ta hạ xuống tội nghiệp, ta ngồi bên cạnh mà nắng rồi mấy bà rám hết má hồng. Thì thưa anh chị em, cũng có lúc tôi bảo rằng là lạy Chúa, Gioan tẩy giả ở trong hoang địa ăn châu chấu uống mật ong rừng mặc áo lông lạc đà, còn con ở đây ăn khoai ăn bắp rồi uống nước trắng. Rồi có những người bảo trai trai đi đi giày số mấy, bảo tôi chả bây giờ tôi đi giày được, bảo sao không đi giày về cho nó oai, tôi mà đi giày tôi lại giảng nó không ra, đi đất trên đất hay là đi dép râu thì giảng may là nó ra, chứ mà cứ mặc áo vest rồi đi giày rồi đeo cái cổ côn tự nhiên là tôi cứ nó cứ ngắc như robot, nó không ra được, cái mới khổ chứ. Thôi đã xuất thân từ nông dân, xuất thân từ chân lấm tay bùn, xuất thân từ cái thằng hót rác thì cứ để hót rác đi sướng hơn. Cho nên tôi nói trước với anh chị em là buổi sáng đến thấy tôi đang hót rác, thấy tôi đang làm vệ sinh thì anh chị em đừng bắt tôi đập tay cầu nguyện. Có bà tôi vừa mới cầm cái chổi vừa hót rác xong lao cái đầu vào chát chát đập tay ngay cái chổi đó vào đầu. Có khi Chúa lại cho nó khỏi không chừng. Bảo bây giờ bà, thay vì bà bắt tôi đập tay cầu nguyện đó, bà lấy cái chổi quét đi, rồi ra khánh cái ghế kia đi, rồi ra cái dọn cái nước kia đi. Vừa mới cầm cái ghế, nhưng mà cha đặt tay trước cho con đi, và đặt điều kiện. Rồi đặt tay xong rồi con mới khánh ghế. Bảo bà không khánh ghế thì bà cứ để đó, giờ này là giờ cầu làm việc, giờ lao động, giờ nào việc đó. Khi mà đặt tay cầu nguyện như là Gioan phải có sự chuẩn bị, cho nên chúng tôi phải có sự chuẩn bị cả buổi sáng, vừa lao động vừa suy gẫm lời Chúa, vừa thời giờ để mà cầu nguyện. Rồi buổi chiều khi mà đặt mình thánh Chúa rồi, khi mà cả ngàn con người đến đây hiệp nhau mà cầu nguyện, Chúa bảo ở đâu có hai ba người hiệp nhau cầu nguyện thì Chúa ở giữa, và bất cứ điều gì anh em xin nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho anh chị em. Cho nên phải là lúc đó, lúc mà một người đặt tay thì cả ngàn người cầu nguyện cho người đó. Hiệu quả, sức mạnh của lời cầu nguyện và nhất là quyền năng từ nơi thánh thể của Chúa mới chữa lành cho những người được đặt tay cầu nguyện. Còn cái tay của tôi là tay hót rác mà làm sao mà chữa lành được cho anh chị em. Cái tay của tôi là bàn tay dính chàm, bàn tay tội lỗi, làm sao mà làm gì cho anh chị em được khỏi bệnh. Không có đâu anh chị em, đừng có sờ vào coi chừng lại lây bệnh hủi không chừng. Hãy sờ chạm vào Chúa ấy, để Chúa sờ chạm đến anh chị em ấy, như là Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ vì ai đến viếng, vì ai đến thăm, mẹ Maria đến thăm. Mà nếu mà mẹ Maria chỉ là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác, Gioan có nhảy mừng không? Có phải là vì mẹ Maria mang sữa en xua đến mà Gioan nhảy mừng không? Có phải vì mẹ Maria mang vàng bạc đến để mà chúc mừng bà có sắp được sinh con rồi, Gioan thấy ngồi trong nằm trong bụng mẹ mà vẫn còn thấy vàng với bạc cho Đức Mẹ mà nhảy mừng không? Có hay không? Không, không phải nhảy mừng vì vàng, vì bạc, vì tiền, hay là đưa một cái bằng ân nhân đến để cho Gioan thấy vậy nhảy mừng, có không? Hay là đưa mấy cái sổ đỏ đến cho Gioan thấy rằng bao nhiêu căn nhà để mà Gioan nhảy mừng, có không? Có hay không? Nhưng mà Đức Mẹ đến và Gioan nhảy mừng trong lòng của mẹ của mình là vì Đức Mẹ mang Chúa Giêsu đến. Vì lúc đó Đức Mẹ đã thụ thai chưa? Rồi. Sau khi Đức Mẹ đã đáp tiếng xin vâng và thụ thai Chúa Giêsu rồi, thì Đức Mẹ đon đã chạy đi viếng bà Isabe. Và Gioan nhảy mừng là vì Đức Mẹ đưa Chúa Giêsu đến. Anh chị em đến với giao điểm tin mừng này mà anh chị em gặp được bản thân tôi, con người tội lỗi, là vì tôi chỉ cho anh chị em là hãy đến với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng và Chúa chữa lành cho anh chị em, chứ không phải tôi. Gioan Tẩy Giả cũng bảo rằng tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa mà thôi, tôi không đáng sách dép cho người. Tôi cũng như thế, anh chị em đến đây, bản thân tôi không đáng sách dép cho anh chị em nữa. Vì ở đây có nhiều người rất đạo đức, có nhiều người rất thánh thiện, có nhiều người rất hiền lành, có nhiều người rất đơn sơ. Mặc dù có khi họ là người ngoại đạo, có khi họ là người không công giáo, mà họ rất tử tế, tôi không đáng sách dép cho những người đó. Thử hỏi coi, tôi có dám mạnh dạn mà từ ngoài Bắc mà đến đây, mặc dù không có tiền mà dám đến hay không? Mặc dù đến đây ở trong những nhà trọ mũi mỏng nó cắn, rồi nhà vệ sinh không có, nhà tắm thì cũng không có, sáng nay tôi lại phải đi sửa lại cái hàng rào. Chắc là vì bà con sáng ra rồi không có chỗ đi vệ sinh, hay là không có chỗ tắm rửa ở nhà trọ, nó không có, cho nên là xé hàng rào ra, sáng sớm 4 giờ sáng chui vào để tắm rửa ở bên trong đó, rồi leo rào vào. Tôi buộc lòng là phải rào lại cho nó cẩn thận, và đến giờ thì mở cho anh chị em để đi vệ sinh hoặc là lấy nước các thứ. Thì tôi chỉ là người mở cổng thôi, tôi chỉ là người không đáng sách dép cho anh chị em, chứ đừng nói mà sách dép cho Chúa. Nhưng mà anh chị em đến đây thấy nó luộm thuộm như vậy, thấy nó hèn hạ như vậy, thấy nó hèn kém như vậy, thấy nó không ra cái gì cả, ấy vậy mà Chúa lại ban ơn xuống cho anh chị em. Cho nên chúng ta chỉ có một tiếng duy nhất là Hallelujah. Mày lên Hallelujah. Hallelujah. Đây mấy anh chị em, chúng ta nghe những con người như là Gioan làm chứng cho Chúa, dẫn đường cho người khác đến với Chúa. Hôm nay cũng có những người đến đây và mạnh dạn lên để làm chứng cho Chúa. Nào, con bé đứa bé lên đây trước đi, để cho nó khỏi khóc. Đây là một Gioan mới được sinh ra. Gioan này được sinh ra mấy tháng rồi?
Con xin
mấy tháng rồi?
Thưa cha, 9 tháng.
Mấy tháng?
9 tháng.
Này là Gioan hay là Maria?
An Tôn Nguyễn Thành Công.
An Tôn Nguyễn Thành Công. Rồi, con được sinh ra An Tôn Nguyễn Thành Công như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người.
Con xin chào.
Chào cứ lên chào mãi, tôi đã bảo rồi, vô là nói liền.
Con xin làm chứng cho Chúa. Con khi con sinh, con của con đây là đến cái giờ sinh là 41 tuần rồi mà con đi sinh, thì vô bác sĩ khám là bác sĩ nói là tại sao có một cá chưa cổ cá mẫu mà nguy hiểm như cá ni cạn kiệt hết nước ổi mà bây giờ mới vào, thì thái con thì không đau bụng mà con vào thì bác sĩ nói rất chi là nguy hiểm, bây giờ vì lập bệnh mổ gấp. Thế thì bác sĩ nói là mà sinh con là sinh non. Thế con nói là
mấy tháng?
41 tuần mà bác sĩ nói.
1 tuần là mấy tháng anh em? Ta là mấy, một đứa con là 9 tháng 10 ngày, 41 tuần là bao nhiêu? Hả? Mấy tháng? 6 tháng hả? Hả? Thì sư bà đẻ mà bà còn không biết nữa. Mấy? Hả? Mấy tháng? Thiếu một tuần hả? 10 tháng hả? Ta đẻ thiếu tháng mà lại bảo là 10 tháng là thế nào? Rồi sao bà này làm cho nhiều người bối rối quá?
Con cũng không hiểu là bác sĩ nói như vậy, thì con cũng rất thắc mắc. Thế thì con lên bệnh sinh thì bác sĩ này là mổ gấp, thì con xin là thưa bác sĩ cho con sinh. Thế thì bác sĩ nói là không được, thì con chỉ tỉnh thác vào Chúa. Con nói bác sĩ cho con sinh thì bác sĩ bắt là nếu mà sinh ra em bé mà mất, thế thì người nhà không được kiện bác sĩ. Thế thì con bác sĩ gọi chồng con vào, thì chồng con vào, chồng con hỏi là thế nào.
Rồi.
Thì Thế thì viết cam kết, thì viết vừa xong, thế thì chồng con ra khỏi cửa là đi đông dâu, thì con ở trong này con đã sinh xong rồi. Đó là sau bác sĩ xuống, bác sĩ nói tại sao nhanh vậy? Thì con trả lời với bác sĩ là đó là một cái ơn mà con đã sinh được nhanh như vậy là nhờ ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi đây là đứa thứ mấy?
Con là đứa thứ ba.
Rồi con bao nhiêu tuổi?
Con 35 tuổi, con ở địa phận Vinh, Nghệ An.
Vâng, 35 tuổi mà sinh cái đứa thứ ba mà bác sĩ bảo là không sinh được, nhưng mà chị vẫn sinh được. Và hôm nay chị bế đứa bé 9 tháng tuổi lên đây để làm chứng cho Chúa. Vì đối với Chúa không gì là không thể. Bác sĩ thì bảo không thể, nhưng mà đối với Chúa thì mọi sự đều
có thể.
Bác sĩ thì bảo
không thể,
còn Chúa, đối với Chúa mọi sự đều
có thể.
Giống như là Gioan, người ta bảo không thể sinh được, nhưng mà bà Zakaria đã sinh được. Giống như Zakaria không nói được, nhưng mà cuối cùng thì ông ấy đã nói được. Đây đây, cho bé còn lại Chúa tôi. Đây thưa anh chị em, người ta bảo không sinh được, bây giờ nó đã sinh được, nó đang giãy trên tay tôi đây. Ê, ê. Rồi. Nói. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, cầm lấy hai tay, lấy. Chúa tôi. Rồi, hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, tới bé thứ hai. Con chó ra kia ngồi nó khỏi khóc, nó khóc không? Rồi, bé thứ hai. Bé này là Gioan hay là Maria?
Dạ, Giuse.
Rồi, Giuse. Nó được cầm mấy tháng tuổi rồi?
Dạ, 2 tháng rưỡi.
2 tháng rưỡi, rồi con kể cho mọi người nghe coi thằng bé Giuse này đã được sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào.
Thưa cha, là con sinh mổ trong 2 năm rưỡi mà ba đứa.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Người ta nói 5-1 là đã đủ chết rồi, còn đây 2 năm rưỡi mà 3 đứa. Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi?
Con Teresa Phương, con 31 tuổi.
Ừ. Rồi con bắt đầu sinh từ đứa nào? Con mấy tuổi?
Dạ năm 28 tuổi con sanh một đứa, và 29 tuổi con sanh một đứa, và 31 tuổi con sanh một đứa.
Rồi đứa này đứa thứ mấy?
Dạ thứ ba.
Đứa thứ ba. Rồi con kể cho mọi người nghe là trong việc sinh ba đứa đó, trong 2 năm rưỡi sinh được 3 đứa, thì Chúa đã làm điều lạ đùng như thế nào để hôm nay con làm chứng cho Chúa như là bà Isave đã làm chứng về đã sinh được Gioan.
Dạ đứa đầu tiên là con bị té, con được 35 tuần thì con sanh mổ đứa đầu. Và đứa thứ hai thì được 36 tuần và đứa này 37 tuần. Dạ thiếu 1 tháng, đứa nào cũng thiếu 1 tháng hơn 1 tháng.
Hallelujah. Và 3 đứa bé mà đứa nào đứa 35, 34, 35, 36 tuần, tức là thiếu 1 tháng mà vẫn sinh được. Và sinh mổ hay sinh thường?
Con sinh mổ.
Và 3 đứa bé vẫn khỏe mạnh bình thường?
Dạ, bác sĩ là không có cho mổ gần gì. Bác sĩ nói là 3 năm mới mổ được 1 đứa. Nhưng mà con sinh mổ 3 đứa thì con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, xin Chúa chữa lành cho con.
Vâng, bác sĩ thì bảo 3 năm mới được mổ 1 đứa. Còn chị này chơi luôn, 2 năm rưỡi mổ luôn 3 đứa. Vì đối với Chúa không gì là... Đối với Chúa không gì là... Sao con biết được lòng Chúa thương xót ở đây, hôm nay con lên làm chứng cho Chúa?
Dạ con biết cha, từ năm 2010 con tới Chí Hòa hơn 2 năm đó. Lúc đó con chưa có gia đình. Và lúc sau con đi thì cha đi Mỹ rồi. Và bây giờ con mới đi tới đây, con mẹ con lên tới đây, rồi con đi lên đây con làm chứng.
Rồi lập gia đình mấy năm thì con mới sinh được?
Dạ con lập gia đình hơn 3 năm. Con sanh luôn. Con sanh luôn.
Vâng, thưa anh chị em, lập gia đình hơn 3 năm thì cô ấy cảm thấy là đang là lo hiếm muộn. Vì tới 3 năm mà chưa có sinh được đứa nào. Rồi Chúa bảo thôi mày không sinh được thì tao cho mày 2 năm rưỡi sinh luôn 3 đứa. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Đây là đứa bé 2 tháng phải không? Vâng, thưa anh chị em, nó tên là
Du Xe Vũ.
Đây Du Xe Vũ 2 tháng mà sinh thiếu 1 tháng. Khổ quá. Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hôm nay lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, Chúa đưa cho chúng ta đến 2 cậu Gioan được sinh ra một cách lạ lùng và còn nhiều chuyện lạ lùng nữa. Mời anh chị em gặp người lúc nãy là gặp đứa bé 2 tháng tuổi, bề gặp những người mà già nhất, những người trẻ nhất, còn bây giờ là những người già nhất. Rồi, 3 nữa. Đưa bà lên đây. 2 ông bà lên, bà lên đây. Cho bà lên đây. Ông tên là gì?
Dạ thưa cha và cộng đồng, con tên là Trương Công Lập, 85 tuổi.
Trương Công Lập 85 tuổi. Còn đây là vợ của ông, là tên vợ ông là tên là gì?
Dạ không phải vợ, người kia cùng xe.
Ông không phải vợ hả? Bà tên gì?
Phan Thị Màu.
Và bà bao nhiêu tuổi?
90 tuổi.
À đúng rồi. Đây là bà Màu 90 tuổi. Còn ông là ông
Trương Công Lập.
Ông Lập.
Dạ,
85.
Dạ 85 tuổi, nguyên quán ở Kiên Giang.
Rồi, 2 ông bà quen nhau như thế nào mà hôm nay là người 85, người 90 dắt nhau lên đây để làm kính chứng cho cha, Chúa?
Kính thưa cha và cộng đồng, chúng tôi đi cùng một xe là 8 người lên cộng đồng của cha đây. Lễ thứ nhất là tôi xin tạ ơn và làm Chúa, làm chứng cho Chúa là tôi có cái bệnh viêm đa khớp và thiếu máu cơ tim cục bộ mà được điều trị ở bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 10 năm nay mà không hết. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bệnh nào tôi cũng có khám hết, chỉ có khám phụ khoa là với khoa nhi là tôi không có khám thôi.
Ông nhà nói chuyện hay thật. Ông già 85 tuổi khoa nào cũng khám, mỗi phụ khoa và khoa nhi là ông chưa khám thôi. Rồi khi mà người ta khám thì người ta biết ông bệnh gì và sao ông được Chúa chữa lành như thế nào, ông chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha và cộng đồng, là tôi đến với giáo điểm đây là nhờ bạn tôi là ông Trùm ở giáo phận Long Đức Ba, xã Đông Phước hướng dẫn cho tôi đi. Lần thứ nhất là cái tuần đầu tiên mà vào mùa Chúa phục sinh, rồi là kế đến là tôi đi lần thứ hai là cách 1 tuần, rồi kế đến một lần thứ ba là tôi đi một lần nữa là 3 tuần. Thì lần thứ ba tôi đi là bệnh tôi là nó hết 80%, sở dĩ hôm nay tôi đi đứng được là nhờ ơn Chúa và cộng đồng cầu nguyện cho Lập tôi mới được đến gặp cha hôm nay lần thứ tư để làm chứng cho Chúa.
Lần đầu tiên ông đến ông chống mấy gậy?
Dạ lần đầu tiên là ông bạn tôi, ông Trùm, ông bồng tôi đi.
Lần đầu tiên là bồng, rồi lần thứ hai?
Lần thứ hai là tôi đi cây gậy chữ U bằng inox, rồi ông cũng bồng tôi đi.
Rồi lần thứ hai là đi bằng gậy 4 chân inox và ông cũng bồng ông đi lần thứ ba.
Dạ lần thứ ba thì cũng vậy. Mà lần thứ ba thì là đi ngược chiều dòng người đi theo thứ tự, là trật tự duyên thông cảm thương xót cho tôi cũng như là lòng Chúa thương xót cho tôi đi ngược dòng người đi đi ra đã là đã là được cha đã đăng đã đặt tay lên đầu để cầu nguyện rồi.
Rồi bây giờ còn ông còn chỉ còn cái gậy mấy chân?
Dạ thưa, bây giờ tôi bỏ cái gậy 4 chân inox rồi, thành thử là tôi đi được là mới hôm thứ 6 này. Tôi mau tôi xuống dưới ngõ 3 kinh nước mặn ở Long An, tôi cho cái máy lòng Chúa thương xót. Lúc đầu tôi mua, tôi cho bà con bên vợ tôi 5 người chị gái với 1 cậu trai. Rồi tôi mới đi cho hôm ngày thứ 6, thứ 7 tôi về, Chủ nhật hôm nay là tôi qua đây để xin chứng minh lòng Chúa thương xót với cha.
Hallelujah. Ngày trước thì ông bồng với cái, về sau là gậy 4 chân, bây giờ chỉ còn lại cái gậy mấy chân? Đây một cái 1 chân của ông đây. Vâng, và ông giới thiệu cho mọi người biết là người bạn 90 tuổi của ông là như thế nào, hôm nay ông dắt bà ấy đi là sao?
Dạ thưa, dạ nói chi?
Cái bà này này.
À. Là bạn cùng rồi, cùng đồng hành với tôi, cùng một xe đi 8 người, bao xe lên đây để mà làm chứng cho Chúa.
Rồi bà 90 tuổi, bà ở đâu?
Ở Long Đức.
Bà đạo gì? Bà đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo gốc.
Rồi bà được ơn gì? Bà 90 tuổi.
Con mới đi con chưa được ơn gì hết.
Dạ. Rồi 90 rồi chưa được ơn gì hết. Thưa anh chị em, 90 tuổi mà nói sói như vậy đã là ơn chưa? Quá lớn rồi. 90 tuổi mà ngon lành như thế này mà còn được một người bạn 85 tuổi dắt đi như vậy là quá ngon rồi. Thưa anh chị em, còn những người mà có khi 60, 70 đã ngồi xe lăn, có người mà 50 mà đã không đi lại được, còn 90 tuổi còn lên đây ngon lành như thế này, đó là ân huệ của Chúa. Hallelujah. Còn ông?
Dạ thưa cha, con ở giáo xứ Long Đức á, mà thấy anh này ảnh cứ lại ảnh bây giờ tôi không có đạo, mà tôi thấy bên đạo của quý ông á, thấy mà chữa ở trên Cha Long thế được, thì ông dắt cho tôi đi, là tôi có dắt ông này đi từ đó giờ 3-4 lần đó.
Ông có đạo không?
Dạ kính thưa cha, kính thưa cha và cộng đồng, và kính thưa Chúa Cha, Chúa Trời và mẹ Đức Mẹ Maria. Tôi là đạo thờ cúng ông bà, nhưng mà cách đây là 15 năm là bệnh tôi là khổ ngặt quá, mà tôi nguyên giái bán lượng miếng đất để trị bệnh. Thì tôi giái bữa trước bữa sau, tôi giái cha Diệp thì bữa trước bữa sau.
Rồi sau đó thì bây giờ ông có tin vào Chúa không?
Dạ. Thì từ đó tôi, từ 10 mấy năm nay là tôi đeo cái tượng này.
Ông có tin vào Chúa không?
Thưa tôi tin tưởng.
Hallelujah. Vâng, nãy tôi tưởng ông là đạo gốc, nhưng mà hóa ra là ông là người theo đạo ông bà. Và ông đã tin vào Chúa, hôm nay ông lên làm chứng cho Chúa. Chúa đã chữa những căn bệnh mà ông đã đi khám tất cả các khoa, mỗi phụ khoa và khoa nhi là ông chưa khám thôi. Và yeah, tôi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha, để ông đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Một người ngoại đạo, thưa anh chị em, 85 tuổi rồi mà còn lặn lội đi mang 5 cái máy cho những người khác, và dẫn những người khác theo đoàn đến đây để loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là một Gioan tiền hô của thời đại mới, Gioan tiền hô của thế kỷ thứ 21, Gioan tiền hô phát xuất từ giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè, để như là Gioan từ hoang địa, cũng từ hoang địa Nhà Bè này, rất nhiều người như ông già 85 này đã mạnh dạn ra đi để loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Đây gửi tặng cho bà bạn một cái máy 365 bài giảng. Bà có chưa?
Con có rồi.
Giờ bà muốn gì?
Con muốn cho những người chưa có.
Ngon hơn, con có rồi, mình con muốn cho những người chưa có. Vậy một người 90 tuổi có đi loan truyền lòng thương xót Chúa được không? Được không? Rồi bây giờ bà lãnh sứ mạng như là Gioan Tẩy Giả đi loan truyền cho người chưa có nha. Rồi Chúa chúc lành cho ông, cho bà, cho anh. Rồi xin chúng ta hallelujah. Rồi xin mời bà cụ lên đây. lên đây, bà cứ lên đây, và bước lên đây luôn, bước lại mạnh lên, rồi. Bà tên gì?
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Ngoan.
Bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con được 78 tuổi rưỡi.
Bà ở đâu?
Con ở xứ Bạch Nâm, họ Du Xe, Cầu Bầu.
Rồi, hôm nay bà 78 tuổi rưỡi, bà được ơn gì của Chúa và chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha và cộng đoàn, con hiếm muộn, con xin mẹ cho con hai cháu để làm bầu bạn. Giờ ý mẹ cho con hai cháu mà con trai.
Ờ, đây là cũng bà Isave 78 tuổi rưỡi vẫn còn hiếm muộn. Bà Isave ngày xưa hiếm muộn, còn bà 78 tuổi rưỡi vẫn hiếm muộn. Và bà ấy đã cầu xin Chúa và Chúa đã ban cho bà được mấy đứa?
Dạ, thưa cha, con được hai cháu, một, hai cháu trai, một cháu là Andre, một cháu là Phêrô. Này, hai cháu lớn rồi, có gia đình mà cũng được 10 đứa cháu nội, gần 10 đứa chắt, mà chắt con thì nó lại lấy người ngoại. Thành ra nó, vợ nó đẻ ba đứa con gái, nó bảo không có con trai là anh bỏ. Rồi anh đi lấy vợ nhỏ, thì con đi đến lòng thương xót Chúa, con khấn thì nay cháu nó được về.
Alleluia! Đó là ơn thứ nhất. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con có một cháu, nó cháu nội đi tôn, mà nó xì ke năm nó 9 tuổi đến giờ. Năm nay
nó đi tôn mà nó xì ke từ năm 9 tuổi. Vâng.
Vâng, mà bây giờ cháu nó được 32 tuổi. Con dắt nó đến tin mừng lần thứ 4. Thì nó nghe cha giảng thì nó được cái giấy ở là ai muốn đi tu thì lấy cái giấy này về, lấy địa chỉ. Vậy hôm ông thầy đưa cho con cái giấy, con đưa về, bây giờ nó vào nhà tu được một tuần này cha.
Hallelujah. Cháu đi tôn. Cháu đi tôn của bà mà 9 tuổi đó xì ke, hôm nay 32 tuổi bắt đầu đi tu được một tuần rồi. Cho thấy Chúa làm những điều kỳ diệu như vậy. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con có mấy cháu nó ngoài đạo nó bỏ đi. Rồi con thấy nó khổ quá, rồi con mới xin Chúa cho dắt nhiều cháu nó về. Này nó về nó chào bà nội là con không dám như vậy nữa.
Hallelujah. Còn nữa không?
Dạ thưa cha, còn nhiều mà giờ con kể ra thì còn nhiều thì giờ quá cha, thì con xin phép cha để lần sau.
Hallelujah. Rồi làm sao mà bà biết được giáo điểm tin mừng, bà đến đây là câu hỏi cuối cùng rồi bà đi xuống.
Dạ con nhờ được có cái bà cụ đấy, bà có cái máy của cha, xong rồi bà với cho con mượn, con mượn cho con đọc, con đọc con thấy bà bệnh quá, thì con bảo thôi giờ cái giả bà đi, tôi khỏe rồi, tôi đến tin mừng rồi, mà Chúa ban cho tôi đầy đủ hết rồi. Thì bà cầu nguyện cho các cháu, bây giờ cháu nó vào nhà Chúa như vậy thì mới có một tuần này cha, thì con nó nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu nó đừng có ngang bướng, nó theo chân Chúa đến cùng là con mừng đấy ạ.
Đây, đây tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đời bà khỏi phải mượn cái bà cụ nào đó, và bà cụ kia cho bà lão này mượn cái máy, và lão mày nghe xong bà mình giả lại cho bà cụ. Và bà lão đã được cái ơn là thằng cháu đi tôn mà 9 tuổi đã xì ke, 32 tuổi đi tu và đã ở trong nhà Chúa được một tuần. Anh chị em thấy, và những cái điều lạ lùng bà là bà là người hiếm muộn nữa, giống như bà Isave, và đã được Chúa cho bà có hai thằng con trai, 10 đứa cháu, 10 đứa chắt, và không biết bao giờ còn mấy đứa chít nữa. Mời ông lên đây.
Kính thưa cha, con là Du Xe Bùi Ngọc Vĩnh, 68 tuổi, con ở giáo xứ Kim Thành, giáo phận Bùi Chu, cách đây hơn 2.000 cây số. Con hôm nay đã được về để làm chứng cho Chúa trong giáo điểm tin mừng.
Rồi, ông được ơn gì của Chúa, ông chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, trước hết
ôi, ông kể ngay ơn gì của Chúa, đừng có dài dòng, ơn gì của Chúa nói ngay.
Thưa cha, con được rất nhiều ơn trong gia đình con, là người vợ thân thương của con cách đây 20 năm bị bệnh thấp khớp và sau đó đã nằm liệt, và người ta có nói rằng là khi bị bệnh thấp khớp nặng thì sẽ, người ta nói rằng là thấp khớp đớp tim thì sẽ dẫn đến tử vong. Thế thì trong những cái giai đoạn đó thì người vợ thân thương của con bị nằm liệt. Sau khi đó con xếp sắp các công việc, và ngày hôm đó là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Mẹ Chúa Lòng Thương Xót. Con sẽ lấy một chiếc xe đạp, con đi trở lên ra đền Thánh Phúc Nhai, con sẽ khấn Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa Lòng Thương Xót cho người vợ thân thương của con được chữa lành. Thế thì quả nhiên khi con trở về, đáng như mọi khi thì xong lễ là 12 cho con, bây giờ con về. Nhưng sau đó con ở lại, con kêu van thì con sẽ khấn, và con trở về vào lúc 1 giờ thì quả nhiên thấy người vợ thân thương của con đã đứng dậy và đi trong nhà.
Hallelujah! Rồi ơn thứ hai, ơn mới nhất từ giáo điện Tin Mừng Lòng Chúa Thương Xót, Chúa, ông nhận được ơn như thế nào, ông chia sẻ cho mọi người.
Dạ vâng, cái ơn thứ hai thì chính bản thân con, thì con được nhờ rất nhiều ơn mà Chúa đã ban, nhưng mà những cái ơn đó thì con bây giờ kể ra thì dài, nhưng thôi thì thời gian không có, con kể hiện thực bây giờ. Thì thực ra là con đi khám thì riêng lưng con là người ta bảo thoái hóa 7 đốt và xương cổ, và riêng hai đầu gối con là bị thoái hóa cả. Mà mọi khi con đi lại thì rất khó khăn, khi bước lên các cái bậc này phải đi, phải chống với nền được. Nhưng con vào giáo điểm này là lần thứ hai, nhưng hôm nay con đi rất nhẹ nhàng, nhất là từ lúc cha đặt tay đến giờ thì cảm thấy bây giờ con đi chân tay không có gì hết.
Hallelujah! Tôi gửi tặng trong cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Ông về Bùi Chu, ông tiếp tục làm công việc là đi loan truyền Lòng Chúa Thương Xót cho mọi người nha. Rồi.
Con cho con một phút nữa, con được từ đâu mà con được về đây, con xin hát một bài.
Rồi. Rồi, ông hát bài gì? Hát bài gì?
Bài Chúa là Mục Tử ạ, dẫn dắt con về đây.
Xin... Chúa là Mục Tử phải không?
Vâng ạ.
Tơ là tơ 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 ra 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 đi, phải bài đó không? Chúa là Mục Tử, thưa anh chị em, cũng như là Gioan đã được Chúa dẫn dắt và làm cái công việc Chúa trao phó. Mỗi người anh chị em đến đây cũng được Chúa dẫn dắt đến. Chúa là Mục Tử dẫn dắt anh chị em đến, và Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta một sứ vụ như là Gioan. Đấy là ra về loan báo, làm chứng cho Lòng Chúa Thương Xót, để từ đây, từ giáo điểm Tin Mừng này, nhiều người khác biết đến Lòng Chúa Thương Xót.
Chúa là Mục Tử, người dân dắt chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi, con sợ chi. Có tơ rần đồng xanh, con lo toa không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nghỉ uống nó đầy. Chúa chiên nhân từ, người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơ. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dẫn con đi. Đi trong suối mát có xanh, còn thiếu gì. Chúa là Mục Tử, người dẫn dắt lần lần theo chính nơi, cho con đi tới. Vì danh Chúa con không đạt vương, tôi tâm còn sợ chi, vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay người đưa, tay người dẫn an lòng. Chúa là Mục Tử, người dọn cô kê bàn cho con dân. Dân dẫn dâu người tràn lan, và trái ơn người đầy trang. Chúa ban cho đời con qua năm tháng ngày từ thầy vô đời. Chúa ở cùng con cùng Chúa muôn đời.
Xin mời Chúa chiên nhân từ người dân con tới đồng nồi này suối nước mát bóng con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa người dân con đi đi trong suối mát có xanh còn thiếu gì.
Rồi xin mời con à. Rồi mời con.
Thưa cha, con được ba ơn là ơn mới nhất đây là con nói à.
Cái to lên.
Dạ con là Maria Phạm Thị Tươi, con sinh ở Hải Hậu, Do An, Bù Chu. Con vào trong này con làm ăn ở Hóc Môn ạ.
Rồi được ơn thứ nhất là gì, nói to lên.
Thưa cha, chồng con nói với cho chồng con là Do An Batista Nguyễn Văn Luyện. Chồng con mới đây bị cái gì rồi, bị thần kinh toại này, bị cái gì méo mồm méo miệng cái gì đấy
là tai biến.
Dạ tai biến rồi, thần kinh toại, coi là không có ăn không có nói được. Thì là con đi trong các bệnh viện ở trong thành phố này, con đi toàn diện hết mà không có bệnh viện nào họ nhập họ chữa. Rồi đi vào xuyên á thì xuyên á nói là phải cưa óc ra, bổ óc ra, xong họ ráp thần kinh nhân tạo vào trong đó thì chỉ được có 50-50 thôi. Thì Chúa ơi con buồn quá, xong là con điện cho các cháu thì các cháu ở ngoài quê với các con cái con nó bàn là không có làm như vậy, nếu mà mổ như vậy là chỉ có vậy thôi. Xong là con cháu con nó bảo đưa cậu về đây thành phố về Hà Nội cho cháu chữa. Thì sáng y bắt đầu vợ chồng con về thì là chồng con không có ăn uống gì được hết. Thì sáng là đi chị đổ tí cháo ực vậy xong để lên xe thôi. Thì con bắt đầu con đi con khấn Chúa và Đức Mẹ thì là lên xe thì sáng nó không ăn gì được, chỉ uống tí cháo. Vậy mà lên xe mà đi đến nâng chừng 12 giờ trưa cái là ăn cơm mà ăn ngay được một đĩa cơm đầy. Con được ơn ngay từ lúc ở nhà. Vậy là bệnh thứ vậy là chồng con khỏi đến bây giờ là hoàn toàn khỏi hết, không còn gì nữa.
Đi lại.
Dạ con tin thá qua Chúa.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là bệnh của con là con nhiều bệnh lắm. Mà từ hôm chị gái con vào đây là cho con cái đài con nghe là con cảm thấy lòng Chúa thương xót con. Thấy con tội lỗi thì con đi con cầu xin từ hôm bữa giờ là con đã khỏi hết bệnh.
Hallelujah. Đó là chồng chị rồi chị. Và ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là mới chiều hôm qua con ao ước cái nằm trứng lâu lắm rồi mà không được. Tuần trước con cũng đến cha bảo đông lắm không được. Thì con vào lại Chúa thôi, con cũng thích nên nằm trứng cho Chúa mà không có được. Mà chiều hôm qua tự nhiên người con nó nủng nhủng, nó ốm, nó đau hết cả sợ. Con đi từ trên nhà xuống nhà tắm con không đi nổi. Con phải vịn vào tường con đi. Mà tự nhiên con cứ lúc nào con cũng nghĩ về Chúa. Con ôm cái đài con nghĩ về Chúa. Hôm nay con đi con xin cho con được nằm trứng không. Tự nhiên cái từ nửa đêm về sáng con khỏi tiệt. Hôm nay con khỏi hẳn luôn.
Hallelujah. Khỏi tiệt. Rồi. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và cái CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót. Này có đầu máy phải không? Cho vào đầu máy nha. Đây là CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị em nào có xe hơi cho vào xe hơi đi nghe. Như là như anh chị em trưởng đoàn đó, dắt khách hành hương đi. Trên xe đừng có mở mấy cái nhạc vớ va vớ vẩn nhảm nhảm nhí nhí, mà hãy mở những bài hát lòng Chúa thương xót, những bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót. Để anh chị em cho vào đĩa, cho vào máy mà nghe nha. Trên hai đường đi hành hương có khi cả mấy ngàn cây số. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha gửi tặng cho anh nha. Rồi Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi xin mời người kế tiếp. Mời con lên. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng con chỉ kể ba ơn thôi. Vừa rồi là tháng 3 là mẹ con ngã không biết làm sao mà bất tỉnh, không nói không gì, chỉ có cứ nói là ma quỷ nó hiện trước cửa. Thế xong rồi con mới đổ, con bảo mẹ uống tí sữa cho tỉnh để con xem là. Thế mẹ con bảo là mẹ chỉ muốn về với Chúa thôi, mẹ không tiếc gì ở thế gian nữa. Thế con mới thấy mẹ con không nói được không gì được. Hai ba ngày con mới đi đón cha xứ về để làm cho mẹ con sức giàu mà cũng không được, gia đình đã chuẩn bị hậu sự hết rồi. Xong con mới cứ khấn lòng thương xót Chúa, cả gia đình cứ khấn năn nhiên nỉ ngày đêm. Thế xong rồi con mới bảo cháu con là ở đây có cái số điện thoại của người bạn cho bà là cha Long, thì con nhắn cho cha. Thế xong nhắn cho cha thì hôm sau là mẹ con được ơn ngay, là mẹ con lại tỉnh lại rồi khỏe, lại đòi ăn. Thế xong mấy ngày sau mẹ con tỉnh thì mẹ con giục con vào đây để tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con đi vào đây con tạ ơn, thì con đưa đứa con gái hiếm muộn vào đây. Thế xin ơn của cha thì về vợ chồng nó cũng, mà nó lấy chồng ngoại đạo nó cũng sáng suốt lắm, thì về bây giờ vợ chồng cũng gửi con vào đây để tạ ơn Chúa. Thì con cũng rất là mừng, con rất là phấn khởi. Thế giờ con vào đây con lại đưa đứa cháu bị tai bia, bị bạch biến, thì nhờ cha đặt vào, thì nó bảo rằng là từ hôm vào đây là con thấy bà mở cho con cái điện thoại của chú cho mượn, là con rất thích nghe, mà nó cầu nguyện với con rất sáng suốt, lòng thương xót Chúa mới đọc năm chục chuỗi mần côi. Thế cháu của con ngồi ở kia
có
đạo ạ.
Hallelujah. Rồi tôi gửi cho bà cái máy cho cháu nó nha. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Đây đây cho bà cái ảnh. Đây xin cái ảnh về cho cháu nó nha. Đây Chúa chúc lành cho bà. Rồi mời bà lên đây. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được ơn của Chúa là con gái của con ấy, cách đây 2 tháng, hôm nay là 2 tháng 4 ngày, thì con là đi bệnh viện phụ sản trung ương, là người ta quyết định cho con là phải mổ. Thế nhưng mà con ấy xin ơn nữa của Chúa là con là coi như là ra viện từ hôm 12 tháng 4, mà đến hôm 20 tháng 4 thì con còn sinh, thì con bảo với con là con ơi mẹ không biết nhắn tin đâu, thì con nhắn tin cho cha đi xin ơn của Chúa, đi lòng thương xót Chúa để con sinh nở được mẹ tròn con vuông. Không bây giờ mà con mà đi ra bệnh viện phụ sản trung ương thì mẹ cũng khổ, đi đến đâu mẹ cũng phải đi thôi. Thế sau thì con là nhắn tin, tin thứ nhất thì cha nhận nhờ, tin thứ hai là 3 ngày sau nữa thì con là nhắn tin, thì cha cũng bảo con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế đến ngày thứ 8 là con sốt ruột quá, nó không sinh. Thì con ấy bảo thì tối nay con cứ nhắn tin cho cha đi, xin cha cầu nguyện cho con đêm nay con sinh đi. Thì nó trốn về nhà, xong rồi là ra viện khoảng chừng là 5 cây số thì con cũng về nhà. Thì con sốt ruột quá con về nhà. Nó bảo, nó gọi điện cho con, nó bảo mẹ ơi, mẹ ra với con thôi, con sắp sinh rồi. Thì lúc đấy là con vội vàng, con mà con râu con là chạy ra viện. Thì từ lúc đấy là con mới ra, thì bác sĩ xin giấy, đầu tiên là xin giấy của bác sĩ, họ không cho chuyển, họ bảo không được chuyển viện, ở đây cũng sinh được. Thế là con mừng quá, con bảo thôi 7 ngày 8 ngày thì cũng ở như viện đây để chờ. Thế là ơn lần thứ 3 là con cầu nguyện, thế là đến đêm là con sẽ sinh được mẹ tròn con vuông mà vẹn toàn.
Hallelujah. Bà ngồi xuống. Hallelujah. Rồi, đây còn ơn nào nữa?
Đó. Thưa cha, ơn thứ hai của con là con bị hắc lào nhiều trong người. Thế thì con cũng xin ơn Chúa là thôi thì con cũng hiến dâng tất cả mọi sự, mọi bệnh tật của con cho Chúa. Xin Chúa chữa lành cho con, là con bị ngứa thế này, mỗi lần bôi thuốc ảo xót giật người đấy. Thế là con cầu nguyện cùng Chúa thì con chỉ mua vài cái lọ thuốc, nó có 4.000 thôi. Thế là con cũng khỏi hết.
Hallelujah. Đây tôi gửi cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Nhà có đầu máy không? Đây là cái CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Mời chị kế tiếp. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được hai ơn gần đây. Thưa cha, là ơn thứ nhất là của con. Vợ chồng con hiếm muộn 4 năm rồi mà chạy chữa khắp mọi nơi không có, vì thận chồng con bị yếu á cha. Nên là không còn, ý là không còn bế tắc, không còn đường nào nữa hết á. Cho nên con chạy tới lòng thương xót của Chúa và con đã được.
Được cái gì?
Dạ có thai được 1.5 tháng rồi cha.
Hallelujah. Đây là trường hợp mà hiếm muộn mấy năm?
Dạ con hiếm muộn 4 năm cha.
4 năm mà con thì bệnh gì?
Dạ con không có bệnh gì, chỉ chồng con thận bị yếu thôi à.
Vâng, thưa anh chị em, một cặp vợ chồng hiếm muộn 4 năm mà chồng bị thận yếu. Cô ấy đã, hai vợ chồng đến cầu nguyện và hôm nay cô ấy đã có đứa bé trong bụng được hơn 1 tháng. Cô ấy vui mừng như là bà Isabe đến đây để tạ ơn Chúa đã cất cái nỗi khổ nhục cho bà Isabe. Có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn cũng khao khát có những đứa con mà đến đây cầu nguyện đã được Chúa thương. Và có nhiều người ngại không dám lên, cứ bảo khi nào con sinh con rồi con mới lên. Nhưng mà tôi nói mình cứ được ơn thì cứ tạ ơn Chúa bằng cách là lên làm chứng cho Chúa. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con về con mở cho đứa bé ở trong bụng nó nghe, hiểu không? Nó nghe từ trong bụng. Đứa bé nó được nuôi dưỡng bằng những lời giảng, bằng những lời chứng và những bài hát, thay vì bằng những lời cãi nhau, bằng những cái chuyện không hay, không tốt. Mà đứa bé nó được đón nhận ngay từ lúc còn trong thai những lời hát, lời ca về lòng Chúa thương xót, những lời giảng, những lời làm chứng về lòng Chúa thương xót. Đấy là cách tôi gọi là thai giáo, giáo dục ngay từ còn trong thai. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi mời con.
Dạ. Thưa cha, con nguyên, thưa cha, con Nguyễn Thị Vinh, con ở Nghệ An, năm nay con 32 tuổi, con người ngoài đạo á cha.
Có đạo không?
Dạ không.
Đạo gì?
Dạ con đạo thờ ông bà thôi à.
Rồi chúng ta một tràng pháo tay cho những người ngoại đạo, những người không phải là đạo Công giáo mà vẫn mạnh dạn lên để làm chứng cho Chúa. Rồi con bước tướng lời chúc. Rồi con được ơn gì nói mạnh lên cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, thì con 5 năm trước đây ấy, thì con bị người ta hại về bùa ngải cha. Là con bị điên khùng luôn á, con không có nhận biết được người thân của con là gia đình của con nữa. Là cũng như là mẹ con đưa đi thầy bà đủ nơi hết, con hết cũng cỡ 50-60 triệu tiền thầy bà luôn cha, nhưng mà không có được. Thì gần nhà con cũng có người ngoài đạo, có người bên chùa vậy đó, cũng đi cha long về cho mẹ con mượn cái đài để nghe. Thì mới đầu con không có nghe, con không chịu nghe. Rồi mẹ con nói thôi con không nghe để mẹ nghe. Thì con nằm con nghe, mẹ con nghe từ từ riết thì con nghe nó cái gì nó hấp dẫn quá, thôi tôi nghe mượn nghe thử ấy. Okay, mẹ con nói con nghe đi nó hấp dẫn lắm. Rồi con nói dạ con hấp dẫn thì để con nghe riết từ từ. Với con nghe con cảm thấy cảm nhận được lòng thương xót của Chúa vào lòng của con. Thì con được cái cô chỗ đó con mượn đài xong rồi cô ấy rủ con, nói là ngày đó cô ấy đi vô giáo điểm tin mừng con có đi không, thì con có hai đứa con thì con gửi cho mẹ con. Thì con nói con gửi mẹ con đó, con đi theo cái tuệ đoàn đó, con vô đây con được cha đặt tay cầu nguyện và con đứng trước đài lòng thương xót của Chúa đó, rồi con khẩn nài xin Chúa thước son con, xưa thương xót con, chữa lành cho con bệnh tật, con bị bùa ngải ma quỷ cạm dỗ gì đó con không có nhận biết được, con cứ giận dữ chồng con không à. Rồi bên chồng con cũng không có tin tưởng là con bị bùa ngải, cứ nói chung là không có tin con, rồi bỏ ruồng bỏ con. Rồi con cũng buồn, con cũng xin Chúa thương xót con cho con được, cho con cho
à, cái người mà cho con mượn máy á, anh kia ngồi xuống cho người ta nghe. Còn người cho con mượn máy là người có đạo không?
Dạ tôi chắc có đạo.
Vâng, người có đạo cho người không đạo mượn máy. Rồi cô ấy đã đến đây và cô đã được ơn của Chúa giải gỡ cho cô ấy khỏi quyền lực của ma quỷ. đó là bùa ngải. Thưa anh chị em, nói về bùa ngải, xin chia sẻ với anh chị em để anh chị em khỏi thắc mắc là quyền lực của sự dữ, quyền lực của ma quỷ, Chúa vẫn cho phép nó hoành hành trong thời gian này. Thứ nhất là để thử thách lòng tin của con người. Thứ hai là để cho mình có đủ sáng suốt để mà nhận biết cái nào là thật, cái nào là giả hay không. Vì quyền lực của sự dữ, của ma quỷ, của Satan qua bùa ngải, thần chú, vân vân, nó mang tính cách huyền bí, nó là quyền lực của ma quỷ sự dữ để thử luyện lòng tin của con người. Lửa thử vàng, gian nan thử thách ý chí, và những khó khăn thử luyện lòng tin của con người. Cho nên anh chị em sẽ có thể gặp những trường hợp như cô bé này nói đây. Và nếu ta tin vào Chúa thì ta chạy đến trông nhờ vào quyền năng của Chúa như người ngoại đạo này đã chạy đến. Còn có những người có đạo mà lại tin vào quyền năng của ma quỷ, của sự dữ, lại đi chạy theo thầy bùa, thầy chú, thầy ngải, thầy cúng nào khác. Rất nhiều người ngày hôm nay đã làm cái công việc đó, thay vì làm chứng như Gioan Tẩy Giả thì là phản chứng, không dám làm chứng, mà ngược lại cái cách sống, cách tin đạo của mình lại làm cho người ta không tin vào Chúa. Cho nên Chúa dùng một người ngoại đạo này đến đây, Chúa trừ sự dữ ra khỏi người ngoại đạo này để cho chúng ta biết rằng là quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa vượt lên trên hết tất cả mọi quyền lực của sự dữ, của ma quỷ, của Satan. Vì Chúa nói ta đã thắng thế gian rồi, có nghĩa là quyền năng của Chúa thắng ma quỷ, thắng sự dữ. Chờ một ngày nào đó tất cả phải nằm đập ở dưới bàn chân của Chúa. Trong lúc chờ đợi tới ngày đó, ta rên xiết quằn quại giống như Phaolô, rên xiết quằn quại trong những thử thách, trong những thử luyện, trong những đau thương, trong những đau khổ, trong những mất mát, để cho mình thấy rằng là phải nắm vững vào Chúa, phải tin chắc chắn vào Chúa. Như là vợ chồng của Zakaria, Isave đã bị người ta nguyền rủa, đã bị người ta chê bai, đấy, nó tin vào Chúa mà giờ này hai vợ chồng nó có được đứa con nào đâu, nhục nhã ê chề vô cùng. Nhưng mà khi người ta nghe tin bà ấy được ơn của Chúa thì láng giềng bà con đến mà chúc mừng, rồi thấy những điều lạ lùng vậy, họ bỡ ngỡ, họ kinh ngạc, họ kính sợ Thiên Chúa. Mỗi người phải cho người ta phải kính sợ Thiên Chúa, chứ không có lơn mặt với Thiên Chúa được. Đừng có tưởng là Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, rồi mở miệng ra là cứ lòng thương xót, làm bậy làm bạ, xong rồi mở miệng ra bảo phải có lòng thương xót, đi ăn cắp của người ta, rồi bảo là cha phải có lòng thương xót cha cho con chứ. Tôi cho anh là một chuyện, anh đói là một chuyện, nhưng đừng có lấy lý do là anh đói, anh vào đây anh ăn cắp, rồi bảo tôi phải có lòng thương xót anh. Không có chuyện đó. Thưa anh chị em, cái gì nó phải rõ ràng. Chúa là đấng công thẳng, Chúa là đấng đầy quyền năng, cho nên phải cho người ta kính sợ Thiên Chúa nữa, chứ không phải lờn mặt với Thiên Chúa được. Không phải Chúa nhiều lòng thương xót rồi người ta leo lên đầu lên cổ, rồi thương chó, rồi chó liếm mặt. Không có chuyện đó được. Cái gì nó phải rõ ràng, dứt khoát là cái đó. Cho nên mỗi người chúng ta phải trở thành như Gioan, mạnh dạn lên làm chứng. Và ngay cả những người có chức có quyền là ông vua Herode đó, mà Gioan cũng chỉ thẳng vào mặt nói ông không được làm như vậy, ông không được lấy vợ của anh ông không được làm như thế. Cho dù có bị cắt cổ, dù có bị mất đầu, Gioan Tẩy Giả vẫn cương quyết làm chứng như thế. Chứ không phải thấy người ta có quyền lực rồi mình sợ, hay là người ta cho mình tí tiền là mình câm miệng lại. Không có, phải làm chứng rõ ràng và cho người ta thấy được là phải kính sợ Thiên Chúa, chứ không có lơn mặt được với Thiên Chúa. Chúa sẽ ra tay trừng trị những kẻ ngoan cố, những kẻ gian ác, và thương xót những người biết sám hối, biết ăn năn thật lòng, chứ đừng có giả điên, đừng có giả ngơ, rồi mà đến đây mà quậy phá, rồi dựa vào đó bảo là đấy là lòng thương xót thì phải như vậy. Lòng thương xót thương con người tội lỗi, nhưng không chấp nhận những hành vi tội lỗi, những hành vi gian ác. Rõ không? Rõ không? Rõ không? Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con ra đi loan truyền cho mọi người về lòng Chúa thương xót được không?
Dạ được.
Được không?
Dạ được.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, bài rước lễ. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta giờ đây cầm lấy cây quạt và nói lên cái sứ mạng của mỗi người. Như Gioan Tẩy Giả, Chúa đã sinh ra con, đó là một cái ơn. Chúa cho con làm con của Chúa, đó là cái ơn. Và Chúa sai mỗi người chúng con ra đi để loan truyền lòng Chúa thương xót, cũng là một cái ơn. Vì Chúa nói những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù, không kẻ thù nào làm hại họ được. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, ta sẽ gìn giữ họ như vinh quang của ta. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Hãy như Gioan Tẩy Giả mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho, làm chứng cho, loan báo về và thực hành.